Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 23 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Giáo hội Công giáo Nigeria trước nạn khủng bố Boko Haram. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một nữ bác sĩ người Somalia từng can đảm cứu mạng cả trăm ngàn người. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sứ điệp thần học của sách thánh vịnh, ý niệm về Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther trong việc làm chứng về lòng từ bi của Thiên Chúa trong xã hội ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn Tin lành Luther và Công giáo Phần Lan về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính thánh Henrico, bổn mạng nước này, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Tin lành Vitrom và Đức Giám mục Công giáo Temusippo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ghi nhận cuộc viếng thăm của phái đoàn diễn ra trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô với chủ đề là lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria: "Bà hãy cho tôi uống." Ngài nói: "Tuần cầu nguyện này nhắc nhở chúng ta rằng nguồn mạch mọi ơn thánh chính là Chúa và các hồng ân của Chúa biến đổi những người lãnh nhận, làm cho họ trở thành chứng nhân về sự sống đích thực đến từ một mình Chúa Kitô." Như tin mừng kể lại cho chúng ta, nhiều người xứ Samaria tin nơi Chúa Giêsu nhờ chứng từ của người phụ nữ. Và như Đức Giám mục Vitrom đã nhận xét, các tín hữu Công giáo và Luther có thể cộng tác nhiều với nhau để làm chứng về lòng từ bi của Chúa trong xã hội chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chứng tá chung của các tín hữu Kitô là điều đặc biệt cần thiết ngày nay, đứng trước sự nghi kỵ, bất an, những vụ bắt hại và đau khổ mà bao nhiêu người đang phải chịu trên thế giới ngày nay. Chứng tá chung này có thể được nâng đỡ và khích lệ nhờ những tiến bộ trong việc đối thoại thần học giữa các giáo hội. Tuyên ngôn chung về đạo lý công chính hóa do Liên hiệp các giáo hội Tin lành Luther thế giới và Giáo hội Công giáo ký kết cách đây 15 năm có thể tiếp tục mang lại những thành quả hòa giải và cộng tác giữa hai bên.
Vatican, sáng hôm qua, 22 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các vị chỉ huy và nhân viên của đoàn cảnh sát cạnh Vatican nhân dịp đầu năm mới. Ngài nhắc đến kỷ niệm 70 năm thành lập đoàn cảnh sát này, đồng thời đề cao tầm quan trọng công việc của các nhân viên tại đây. Đức Thánh Cha nói, công việc của anh chị em có ý nghĩa khác, có liên hệ tới các giá trị nhân bản và Kitô. Thực vậy, anh chị em có nhiệm vụ gìn giữ và canh chừng những nơi có tầm quan trọng rất lớn đối với đức tin và cuộc sống của hàng triệu tín hữu hành hương. Bao nhiêu người đến viếng trung tâm của Roma Kitô giáo nhiều khi cũng nói chuyện và hỏi anh chị em. Ước gì mỗi người đều cảm thấy được giúp đỡ và bảo vệ nhờ sự hiện diện và sự ân cần của anh chị em. Đúng vậy, anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều được kêu gọi giữ gìn tha nhân của chúng ta. Chúa sẽ hỏi chúng ta về trách nhiệm đã ủy thác cho chúng ta, về điều thiện hay điều ác chúng ta làm cho tha nhân. Đoàn cảnh sát Italia cạnh Vatican được thành lập năm 1945 và hiện có khoảng 150 nhân viên các cấp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quanh Vatican theo hiệp định đã ký kết giữa Italia và Tòa Thánh. Ngoài ra đoàn này cũng phụ trách văn phòng cấp giấy cư trú cho các linh mục tu sĩ nước ngoài ở Roma vì lý do tôn giáo hoặc học vấn.
La Paz. Tổng thống nước Bolivia, ông Evo Morales, kêu gọi dân chúng hãy bắt đầu chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào tháng 7 tới đây. Trên trang mạng Internet truyền đi ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Morales viết, vào tháng 7 năm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm Bolivia. Đó là một thông tin bằng miệng và chưa có gì là chính thức. Ngày 19 tháng Giêng vừa qua, trên chuyến bay từ Manila về Roma, Đức Thánh Cha cho giới báo chí biết Ngài có dự định viếng thăm Bolivia, Ecuador và Paraguay trong năm nay, mặc dù dự án này vẫn còn ở trong giai đoạn cứu xét. Ngài cũng hy vọng có thể thăm hai nước Phi Châu là Cộng hòa Trung Phi và Uganda vào khoảng cuối năm nay, đồng thời xác nhận là sẽ viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 9. Tổng thống Morales nói rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ bắt đầu cuộc viếng thăm với chặng dừng đầu tiên là Paraguay, rồi tới Bolivia và Ecuador. Tòa Thánh cũng như Tổng giáo phận thủ đô La Paz và Hội đồng Giáo mục Bolivia không xác nhận các chi tiết của dự án viếng thăm. Tổng thống Morales được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái, và ông tiết lộ là Đức Thánh Cha muốn viếng thăm thủ đô La Paz.
Về dự án của Đức Thánh Cha Francisco muốn viếng thăm hai nước Phi Châu, Cộng hòa Trung Phi và Uganda, giới báo chí tại đại lục này cho rằng Ngài sẽ mang sứ điệp hòa bình và hòa giải cho hai nước từng bị chiến tranh. Thực vậy, Cộng hòa Trung Phi mới được vãn hồi hòa bình sau thời gian bị xâu xé vì bạo lực, với cao điểm là các trận chiến dữ dội giữa hai phe, một bên gồm các tín hữu Kitô và bên kia là Hồi giáo. Đức Thánh Cha muốn đến hỗ trợ nỗ lực rất tích cực của Giáo hội Công giáo Trung Phi, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Giordone của giáo phận thủ đô Bangui, trong việc cổ võ hòa giải giữa mọi thành phần trong nước. Uganda được Đức Thánh Cha chọn vì lòng trung thành nổi bật của các tín hữu Kitô tại đây đối với đức tin. Đây là quốc gia đầu tiên của các vị tử đạo Phi Châu. Khoảng 15 thiếu niên Công giáo và Anh giáo đã bị nhà vua thiêu sống vì đã từ chối không bỏ đạo Kitô trong khoảng thời gian từ năm 1885 đến 1887. Uganda cũng là quốc gia Phi Châu đầu tiên được một vị giáo hoàng viếng thăm, đó là Đức Phaolô VI hồi tháng 7 năm 1969 để phong thánh cho các vị tử đạo.
Vatican. Đức Tổng giáo mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha ngỡ ngàng và buồn vì nhiều gia đình đông con hoang mang trước những tin tức báo chí loan đi không đúng về những lời nói của Ngài. Trong những ngày qua, nhiều báo chí Italia và quốc tế đăng tin với những tựa đề như Đức Giáo Hoàng dạy, điều lý tưởng là mỗi gia đình có ba con, hoặc Đức Giáo Hoàng nói, các gia đình đừng sinh sản như thỏ. Đó là điều hầu như duy nhất được các báo nhấn mạnh từ cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay hôm 19 tháng Giêng vừa qua trên đường từ Manila về Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai số ra ngày hôm qua, Đức Tổng giáo mục Becciu cho biết đã trình cho Đức Thánh Cha các bài báo ấy. Đức Thánh Cha tỏ ra ngạc nhiên và rất buồn vì sự giải thích không đúng của nhiều báo chí về lập trường của Ngài. Đức Thánh Cha không hề nói điều lý tưởng là mỗi gia đình chỉ nên có ba người con. Đây là con số mà các nhà xã hội và dân số học coi là mức tối thiểu để dân số được ổn định. Đức Giáo Hoàng không hề muốn nói đó là con số đúng mà mỗi gia đình nên có. Mỗi gia đình Công giáo dưới ánh sáng ơn thánh được kêu gọi phân định theo một loạt các mô thức của con người và Thiên Chúa để xác định đâu là số con mà mình phải có. Đức Tổng giáo mục Becciu nhấn mạnh rằng, chính vì muốn làm sáng tỏ sự việc, nên trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã mau lẹ gửi lời quý mến và khích lệ đến các gia đình đông con. Ngài khẳng định rằng, sự sống luôn luôn là một thiện ích, và sự kiện có nhiều con là một hồng ân của Thiên Chúa và phải luôn cảm tạ Chúa. Trong bài giáo lý, Đức Giáo Hoàng cũng tái khẳng định giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, về sự sinh sản có trách nhiệm. Theo Đức Tổng Giáo Mục Bét Chiêu, cầu Đức Thánh Cha nói, không thể sinh sản như thỏ, phải được giải thích theo nghĩa, việc sinh sản của con người không thể theo tiêu chuẩn bản năng như động vật, nhưng là kết quả của một hành vi trách nhiệm, bắt nguồn trong tình yêu và trong sự hiến thân cho nhau. Rất tiếc là nền văn hóa hiện đại có xu hướng làm giảm thiểu vẻ đẹp chân chính và giá trị cao cả của tình yêu vợ chồng, với tất cả những hậu quả tiêu cực theo sau đó.
Bát Đắc, Đức Thượng Phụ Luisa Cô, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, phủ nhận tin nói rằng Ngài đã ủng hộ việc xuất cư của 13.000 tín hữu Kitô Iraq sang Canada và Đức. Hãng tin Fides của Bộ Trưởng Giáo truyền đi ngày 13 tháng Giêng vừa qua cho biết, Đức Thượng Phụ Sako gọi tin vừa nói là điều lạ lùng, đồng thời tái khẳng định lập trường của Tòa Thượng Phụ về vấn đề xuất cư của các tín hữu Kitô Iraq. Theo đó, những người quyết định rời khỏi Iraq vì những cuộc xung đột phe phái và vì tình trạng xáo trộn do việc thành lập cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS, họ làm điều đó với tất cả sự tự do và trách nhiệm. Tòa Thượng Phụ không bó buộc ai phải ở lại, nhưng cũng không khuyến khích ai ra đi. Đức Thượng Phụ Sako nói, con đường xuất cư luôn luôn là một quyết định cá nhân và không thể biện minh bằng sự tham chiếu cái gọi là sự ủng hộ của giáo quyền trong vấn đề này. Ngài cảnh giác các tín hữu Công giáo Kande trước sự lèo lái của những nhóm, nhất là ở Mỹ, muốn gia tăng con số người Iraq xuất cư ra nước ngoài để gia tăng khách hàng bầu cử mà họ có thể động viên để ủng hộ các sáng kiến chính trị của họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Giáo hội Công giáo Nigeria trước nạn khủng bố Boko Haram.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây, dư luận thế giới ngày càng chú ý đến lực lượng khủng bố Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria với hàng loạt các vụ tàn sát, bắt cóc, đốt phá khủng bố, và nay đang bành trướng các hoạt động sang các nước láng giềng như Niger, Cameroon và Cộng hòa Chad. Nigeria là quốc gia rộng gần gấp 3 lần Việt Nam với gần 924.000 cây số vuông. Dân số năm 2013 là 175 triệu người, thuộc nhiều sắc tộc khác nhau, trong đó 50% là tín đồ Hồi giáo, đa số theo hệ phái Sunni, và 48% là tín hữu Kitô, trong số này 74% theo Tin lành và 25% theo Công giáo. Có 1,4% dân số Nigeria theo các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu. Lực lượng Boko Haram dịch sát nghĩa theo tiếng Hausa là nền giáo dục Tây Phương là tội lỗi. Đây là một nhóm thánh chiến Hồi giáo Sunni do Ustaz Muhammad Yusuf thành lập và bắt đầu hoạt động từ năm 2002 ở thành phố Maiduguri thuộc miền Bắc Nigeria, là nơi có đại đa số dân là tín hữu Hồi giáo. Nhóm Boko Haram xác quyết rằng Tây Phương là đồi bại, đang làm hư hỏng Hồi giáo, và vì thế họ nhắm chủ trương thiết lập luật Sharia của Hồi giáo tại bang Borno. Họ thiết lập một trung tâm tôn giáo gồm một đền thờ, một trường học, nơi mà các gia đình nghèo ở Nigeria và các nước lân cận có thể đăng ký cho con cái theo học. Chẳng bao lâu nhóm Boko Haram bành trướng hoạt động, nhắm mục tiêu chính trị, tuyển mộ các chiến binh thánh chiến, Jihad, để chiến đấu chống chính quyền liên bang Nigeria. Các chiến binh này có nhiều người đến từ các nước lân cận là Chad và Niger và nói tiếng Ả Rập. Từ sau năm 2009, Boko Haram được dư luận thế giới bắt đầu chú ý sau những bạo động tôn giáo ở Nigeria. Sau khi người sáng lập Ustaz Muhammad Yusuf qua đời, Abubakar Sekou lên kế vị và hiện nay nhóm này có hơn 9.000 chiến binh với tổng hành dinh ở Canama. Nhóm khủng bố này đã bắt cóc hơn 500 người, nam, nữ và trẻ em, kể cả 276 nữ sinh bị bắt cóc ở Chibok hồi tháng 4 năm ngoái, 2014, và cho đến nay vẫn chưa được trả tự do. Nhiều nữ sinh ấy bị cưỡng bách kết hôn với các chiến binh của Boko Haram. Nhiều vụ khủng bố tự sát đã bị nhóm này tung ra, từ các sở cảnh sát cho đến văn phòng của Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Abuja, không kể các thánh đường, trường học, cả các đền thờ Hồi giáo, các làng mạc và thành thị. Tính đến cuối năm vừa qua, 2014, đã có 1.500.000 người dân Nigeria phải chạy trốn vì nạn Boko Haram.
Chính phủ Nigeria đã ban hành luật thiết quân từ đầu năm 2012 và năm sau đó, luật này được áp dụng cho toàn vùng Đông Bắc Nigeria. Đứng trước tình trạng gia tăng các vụ tấn công khủng bố của Boko Haram, quân đội Nigeria tỏ ra không hữu hiệu trong việc bài trừ các nhóm phiến quân này vì nạn tham nhũng lan tràn trong quân đội. Tính đến tháng Giêng năm nay năm 2015, Boko Haram đang kiểm soát các thành phố và làng mạc tại các bang Borno và Yobe, một diện tích tương đương với lãnh thổ nước Bỉ. Sáng Chủ nhật ngày 18 tháng Giêng, nhóm Boko Haram đã mở thêm một cuộc khủng bố ở thành phố Potiskum ở miền bắc Nigeria, làm cho 5 người chết và 35 người bị thương. Trước đó, hôm 16 tháng Giêng, một vụ khủng bố ở thành phố Gombe ở miền đông bắc Nigeria làm cho 6 người chết và 11 người bị thương. Kể từ tháng 7 năm 2009 đến nay, đã có hơn 13.000 người chết vì khủng bố và tấn công do nhóm này.
Đứng trước thảm trạng trên đây của Nigeria, từ lâu các vị lãnh đạo công giáo tại nước này đã nhiều lần lên tiếng tố giác những tội án, cổ võ việc tìm kiếm giải pháp cho tệ nạn Boko Haram, kể cả việc trách cứ chính quyền bất lực hoặc không thực tâm giải quyết vấn đề. Chẳng hạn hôm 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y John Onayekan, tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, đã phê bình thái độ bình chân như vậy của Tổng thống Jonathan Goodluck và chính phủ nước này trước hiểm họa lực lượng khủng bố Boko Haram đang bành trướng hoạt động. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Onayekan nói, tại Nigeria, thật là điều kinh khủng khi Tổng thống và chính phủ vẫn ngủ ngon trước các hoạt động của nhóm Boko Haram, một nhóm phạm những tội ác tày đình chống lại nhân loại. Tình trạng thật là trầm trọng. Điều làm chúng tôi lo âu đó là dường như chính phủ Nigeria không thấy rõ tình hình. Theo tôi, sự thiếu khả năng như thế thật là một điều lỗi. Những người cai trị đất nước tiếp tục chẳng làm gì và sống như thể không có gì xảy ra. Không phải là thiếu phương tiện, tiền bạc vẫn có và có rất nhiều. Điều thiếu ở đây chính là tinh thần trách nhiệm từ phía những người cai trị. Theo Đức Hồng Y Onayekan, sự động viên quốc tế chỉ có thể nếu trước đó Nigeria ý thức về tình trạng trầm trọng của mình. Tôi không thấy có sự động viên tất cả các lực lượng chính trị của đất nước Nigeria của chúng tôi. Giả sử có sự động viên như thế thì chẳng cần sự hỗ trợ từ nước ngoài. Đã có sự động viên của quốc tế ở Paris để hỗ trợ sự động viên của Pháp. Rất tiếc là không có sự động viên như thế từ phía Nigeria.
Thật ra, ngày 13 tháng 11 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Nigeria đã gặp Tổng thống Goodluck Jonathan để bày tỏ lo âu của các tín hữu công giáo trước làn sóng bạo lực gia tăng do nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Trong cuộc gặp gỡ riêng, các giáo mục Nigeria đã nói với Tổng thống rằng có nhiều linh mục công giáo đã bị nhóm Boko Haram bắt cóc và nhiều người khác phải tị nạn đi nơi khác. Theo Đức cha Ignatius Ayao Kagama, Tổng giáo mục giáo phận Chos ở miền Bắc, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Nigeria, các giáo mục thấy cần phải đích thân thông báo với Tổng thống Jonathan về điều kiện sống bi thảm của các nạn nhân bị Boko Haram khủng bố. Theo các giáo mục, dù rằng nhóm này không phải nhắm những mục tiêu đánh vào các tín hữu Kitô, nhưng các Kitô hữu là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất vì bạo lực. Ví dụ, Đức Giám mục Giáo phận Maiduri cho biết bao nhiêu giáo xứ và thánh đường của Ngài đã bị phá hủy. Tiểu chủng viện cũng như các bệnh xá nơi các nữ tu phục vụ cũng bị phá hủy. Đức Tổng Giáo mục Giáo phận Jos nói, tuy điều chắc chắn là cả những người Hồi giáo cũng bị nhóm Boko Haram nhắm tới, nhưng chúng tôi nghĩ mục tiêu chính của nhóm khủng bố này là tiêu diệt Kitô giáo và mở đường cho sự Hồi giáo hóa toàn diện đất nước Nigeria. Các giáo mục Nigeria cho biết, giáo hội mong muốn cộng tác với chính quyền để trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân. Chẳng hạn, Ủy ban Công lý và Hòa bình có những kinh nghiệm cần thiết để đăng ký những người di tản và đáp ứng hữu hiệu hơn những người ở trong tình trạng cần được giúp đỡ hơn cả. Trong cuộc gặp gỡ, Tổng thống Jonathan trấn an các giáo mục là ông biết tình hình và đang cứu xét các chiến lược để chấm dứt bạo lực của các lực lượng Boko Haram. Ông nói, nhờ ơn Chúa, làn sóng khủng bố mà chúng ta đang sống sẽ sớm đi vào quá khứ.
Tuy có lời trấn an như thế của Tổng thống Jonathan, nhưng tình thế cho đến nay vẫn không khả quan hơn, trái lại càng tệ hại hơn nữa. Và vì thế các vị lãnh đạo Nigeria lại phải lên tiếng phê bình thái độ bất động của chính phủ Nigeria trong cuộc chiến chống lại giáo phái Boko Haram. Thực vậy, một tháng sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống vào ngày 11 tháng 12 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Ignatius Kaigama đã nói với tổ chức bán ái Missio của Công giáo Đức ở thành phố Aachen rằng, thay vì truy lùng thủ phạm các cuộc khủng bố do nhóm Boko Haram gây ra, thì các giới chức chính trị lo bảo vệ các quyền lợi của họ đứng trước cuộc tuyển cử vào năm 2015. Mặc dù nhóm Boko Haram đang bành trướng việc chiếm đóng lãnh thổ, chính quyền và các chính trị gia ở Nigeria chỉ lo vận động tranh cử. Theo Đức Tổng giám mục Kaigama, tổ chức khủng bố Boko Haram đã lợi dụng tình trạng chia rẽ và thiếu dấn thân của các nhà chính trị để đề ra các chiến lược và ngày càng tung ra những chiến thuật mới để chống lại quân đội chính phủ. Năm 2014 vừa qua được coi là năm đẫm máu nhất ở Nigeria kể từ khi thành lập lực lượng Boko Haram. Từ tháng Giêng đến tháng 12 năm ngoái, có hàng chục ngàn người bị thiệt mạng vì các cuộc tấn công khủng bố của nhóm này. Hôm Chúa Nhật 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Ignatius Kaigama lại lên tiếng cho rằng sự trợ giúp của quốc tế chống nhóm khủng bố Boko Haram không hữu hiệu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Dom Radio của giáo phận Köln bên Đức, Đức Tổng giám mục nói, giả sử có sự trợ giúp của quốc tế thì chúng tôi đã kiểm soát được nhóm Boko Haram từ lâu rồi. Báo chí có nói về sự trợ giúp ấy, nhưng nó không đủ để ngăn chặn các vụ khủng bố. Đức Tổng giám mục Kaigama nhận định rằng Nigeria rất cần sự giúp đỡ. Âu Châu và Hoa Kỳ cần giúp Nigeria thấy rõ từ đâu nhóm khủng bố Boko Haram kiếm được vũ khí và tiền bạc, cũng như huấn luyện quân sự của họ. Ngoài ra, ở Nigeria thiếu những người có tinh thần yêu nước, trái với trường hợp nước Pháp, như được chứng tỏ qua những cuộc biểu tình sau vụ tấn công và sát hại ở tòa báo Charlie Hebdo. Đức Tổng giám mục Kaigama năm nay 56 tuổi và là người rất cổ võ đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở Nigeria. Đức cha cho biết tuy bị đe dọa hàng ngày, nhưng Ngài không để tình trạng này ảnh hưởng tới cuộc sống của Ngài. Đức cha nói, lo sợ là điều bình thường, nhưng chúng ta không được để cho mình trở thành tù nhân. Nhóm Boko Haram đã tìm cách trục xuất các tín hữu Kitô, nhưng họ không thành công. Các tín hữu Kitô tại Nigeria đang trở nên can đảm hơn và quyết liệt sống niềm tin của họ.
Vừa rồi là bài viết về Giáo hội Công giáo Nigeria trước nạn khủng bố Boko Haram. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại một nữ bác sĩ người Somalia từng can đảm cứu mạng cả trăm ngàn người.
Trong khung cảnh đất nước Somalia tan hoang vì nội chiến, nổi bật hình ảnh của một nữ bác sĩ bệnh phụ nữ, can đảm và hiên ngang đối diện với mọi khó khăn, và đã từng cứu mạng cho cả trăm ngàn người dân lành trong thời chiến. Đó là bác sĩ Hawa Abdi, người đã xây cất một bệnh viện sẵn sàng tiếp đón và chữa trị cho tất cả mọi bệnh nhân, không phân biệt bộ tộc hay phe phái. Bác sĩ Hawa Abdi Diblawe, sinh năm 1947 tại Mogadishu, thủ đô Somalia. Tuổi thơ của Hawa kết thúc rất sớm vì mất mẹ. Hawa bị ép lấy chồng vào năm mới 12 tuổi và đã phải chịu những chấn động kinh khủng về việc này. Nhưng vốn bản lĩnh và can đảm, Hawa vượt thoát được hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục học hành. Những chấn động lúc ấy đã đưa người phụ nữ trẻ đi đến quyết định bằng mọi cách phải trở thành bác sĩ bệnh đàn bà để giúp đỡ nữ giới trong nước. Cô mong muốn được trở thành bác sĩ bệnh đàn bà vì đã quá nhiều khi phải tận mắt chứng kiến bao nhiêu phụ nữ bỏ mạng khi sinh sản. Năm 1964, nhờ một học bổng, Hawa sang Kiev bên Ukraine theo học ngành y khoa. 7 năm sau đó, tức là vào năm 1971, Hawa ra trường. Bà trở thành một trong số rất ít các nữ bác sĩ chuyên khoa sinh sản và bệnh phụ nữ tiên khởi tại Somalia. Năm 1973, bác sĩ lập gia đình với ông Aden Mohammed, và 2 năm sau, bà sinh cô con gái đầu lòng là Amina. Gia đình này có thêm 2 người con nữa là Ahmed, sau này tử nạn lưu thông, và Deco. Bác sĩ Hawa luôn luôn đối diện với những thử thách của cuộc đời cách can đảm. Năm 1983, bác sĩ mở một phòng mạch, nơi đó mọi săn sóc cho phụ nữ đều hoàn toàn miễn phí. Với dòng thời gian, phòng mạch này trở thành một bệnh viện với 400 giường, nơi đó người bệnh là một con người không phân biệt chủng tộc hay phe phái nào cả. Một trong những kỷ niệm mà bác sĩ ghi khắc trong tim không bao giờ phai nhòa là khi người ta mang đến bệnh viện một thiếu nữ 22 tuổi bị bắn vào đầu và vào ngực. Người ta kể lại cho bác sĩ biết là cô gái đã bị chính mẹ mình bắn chết vì cha của cô thuộc về một bộ tộc khác, trong cơn lốc bạo lực đã trở thành phe đối thủ của dòng tộc bà. Bác sĩ Hawa nói, tôi đã không bao giờ được biết tên của cô gái ấy, nhưng gương mặt của cô trở lại rất thường trong những kỷ niệm quá khứ tôi gìn giữ trong tim. Như đã nói trên đây, phòng mạch đầu tiên bác sĩ Hawa mở tại Afgoy, cách thủ đô Mogadishu 20 cây số, trên một mảnh đất bên cạnh nông trại gia đình, đã nhanh chóng trở thành một bệnh viện với 400 giường. Trong cuộc nội chiến, bệnh viện này đã biến thành một trại tị nạn khổng lồ, đón tiếp và cứu thoát trên 90.000 người. Người ta còn nhớ rõ dạo năm 1990, khi căng thẳng bắt đầu gia tăng trong nước, bác sĩ Hawa đã không ngần ngại xin hội kiến với Tổng thống Somalia lúc ấy là ông Siad Barre để biến phòng mạch nhỏ của bà thành một bệnh viện tối tân với đầy đủ máy móc và một phòng giải phẫu hiện đại. Và rồi nhiều năm sau, vào tháng 5 năm 2010, khi bệnh viện và trại tị nạn này trở thành làng của Mama Hawa, với một trường học dành cho trẻ tị nạn, phiến quân Hồi giáo quá khích Hizbul Islam lộng hành trong vùng bất ngờ tấn công và đòi trưng dụng toàn bộ khu vực này. Nhưng với sự cương quyết và can đảm của bà trước bọn phiến quân vũ trang súng ống từ đầu đến chân, bác sĩ Hawa đã bảo toàn được cơ sở này. Thế nhưng, trong nhiều lần khác, làng tị nạn đã phải chịu một số thiệt hại, trầm trọng nhất là vào tháng 2 năm 2012, khi phiến quân Al-Shabaab tấn công và bắt đi nhiều thiếu niên trong trại để biến các em thành các binh sĩ tí hon. Trên thực tế, điều mà người ta không thể tha thứ cho bác sĩ Hawa là tiêu chuẩn sắt thép bà đặt làm nền tảng cho nỗ lực hoạt động của bà. Đó là hoàn toàn giữ trung lập và cống hiến cho tất cả các nạn nhân chiến tranh, dù thuộc bộ tộc nào đi nữa, tất cả sức lực, khả năng và linh hồn. Bà đã trung thành với tiêu chuẩn này, và ngày nay, với sự trợ lực của 2 người con gái Amina và Deco, cũng là bác sĩ như mẹ, bà đã biến làng của Mama Hawa thành một ốc đảo an bình giữa lòng một quốc gia nghèo khổ nhất thế giới. Hoạt động can đảm của bác sĩ Hawa đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Năm 2012, bà được tặng giải thưởng Mề đai Công lý John Jay và năm sau giải Vital Voice Global Leadership. Bà cũng được đề nghị lãnh giải Nobel Hòa bình. Nhờ uy tín này trên trường quốc tế, làng của Mamahawa tiếp tục tồn tại và phát triển với một ekip phụ trách hiện nay lên tới trên 150 người. Bác sĩ Hawa vẫn luôn khẳng định rằng, chúng ta không bao giờ được quên rằng nền văn minh của dân nước Somalia không phải là nền văn minh chết chóc và bạo lực tàn phá. Trong bệnh viện này, chỉ có các bệnh nhân mà thôi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sứ điệp thần học của sách Thánh Vịnh, ý niệm về Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, hơn là một nền thần học của các thánh vị, là đề tài giả thiết việc trình bày có hệ thống về sự mặc khải và nội dung giáo lý của nó. Có lẽ tốt hơn nên nói một cách chung chung tới kinh nghiệm tôn giáo mà các thánh vị diễn tả một cách khác nhau. Thật thế, các tác giả thánh vị không nói về Thiên Chúa cho bằng nói với Thiên Chúa. Lòng đạo hạnh của họ di chuyển trong bối cảnh của đức tin là bối cảnh của tôn giáo và việc phụng tự của dân Israel. Khi đọc sách Thánh Vịnh, chúng ta có thể nhận ra điểm quan trọng đầu tiên trong sứ điệp thần học của nó. Đó là ý nghĩa về Thiên Chúa. Lý do là vì Thiên Chúa là trung tâm điểm của dân Do Thái. Vì thế không là điều lạ khi các tác giả Thánh Vịnh bị thu hút bởi Thiên Chúa và vinh quang của Ngài, sau đó mới tới các nhu cầu riêng và các nhu cầu của quốc gia. Như thế tiếp nhận được ý niệm về Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích của nó là hiểu được ý nghĩa sâu xa, không phải chỉ của phần này mà thôi, mà của toàn Thánh Kinh Cựu Ước. Đặc biệt trong các thánh thi, trong đó sự chú ý đầu tiên của các tác giả tập trung nơi Thiên Chúa, đức tin của dân Israel nơi Thiên Chúa duy nhất, đấng tất cả là sự chọn tốt chọn lành, là lòng thương xót và sự tín trung. Ý niệm về Thiên Chúa xuất hiện trong tất cả ánh sáng rạng ngời của nó. Chẳng hạn Thánh Vịnh 9 mở đầu như sau: Lạy Gia-vê, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm, mừng Ngài con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài lạy đấng tối cao. Tuy nhiên phải ghi nhận ngay rằng, hơn là hậu quả của suy tư, đức tin đó là kết quả của một kinh nghiệm tôn giáo, không phải chỉ của cá nhân, nhưng mà của toàn dân đã được hướng dẫn trong lịch sử của mình bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa toàn năng. Cả khi trong tất cả những điều đó cũng không thể loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống văn hóa khác nhau cũng như các lược đồ tư tưởng chung cho toàn vùng Đông Phương. Điểm thần học thứ nhất đó là Thiên Chúa hiện hữu. Vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa, tư tưởng khắc khoải của việc kiếm tìm triết học Tây Phương xưa kia cũng như ngày nay, không có dấu vết trong các thánh vị. Lý do là vì tại Israel, cũng như có lẽ trong toàn vùng Đông Phương cổ, chủ thuyết vô thần không được biết tới trong lý thuyết. Vấn nạn mà thế giới xưa kia đưa ra liên quan tới sự cao vượt của một thần linh trên các thần linh khác, hay cùng lắm liên quan tới sự chú ý mà vị thần đó có đối với con người. Cả trong Israel, tín hữu cũng có thể hỏi, Gia-vê Thiên Chúa có hùng mạnh hơn thần linh của các quốc gia khác hay không? Vì khi trông thấy dân được tuyển chọn lại bị áp bức khốn khổ như thế, các quốc gia khác có thể hỏi, Thiên Chúa của chúng ở đâu? Ngoài ra, ngay tại Israel, cũng không thiếu tín hữu sống đạo, nhưng xác tín là Thiên Chúa không để ý gì đến các việc làm của loài người. Đó là lập trường của kẻ gian ác. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa. Thánh Vịnh 10, câu 4 và 11. Niềm tin của các tác giả Thánh Vịnh nơi sự hiện diện hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ do Ngài tạo dựng, trả lời cho các câu hỏi ngấm ngầm hay công khai ấy. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Thánh Vịnh 115, câu 3. Mọi sự Gia-vê muốn là Ngài làm nên, trên trời cao và nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Thánh Vịnh 135, câu 6. từ trời cao Thiên Chúa chú ý đến thế giới loài người, đến cung cách hành xử luân lý, đến thái độ tôn giáo của họ. Từ trời cao ra bê nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Thánh Vịnh 14 câu 2. Tiếp đến là đề tài danh của Thiên Chúa và việc mặc khải con người của Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh ca tụng, danh Thiên Chúa là một nét đặc thù được lập đi lập lại nhiều lần. Tín hữu cầu nguyện kêu lên Chúa và quyền năng của Ngài. Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn mừng danh Thánh Chúa. Thánh Vịnh 18 câu 50. Bây giờ con mãi đàn ca mừng danh Thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyện. Thánh Vịnh 61 câu 9. Lý do là vì từ danh Chúa nhà Gia-cóp tỏa ra một sức mạnh bảo vệ và cứu vớt Israel. Ngày Đức Vua gặp bước gian xuân, xin Chúa đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấn phù hộ chở che. Ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng, được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Thánh Vịnh 20, các câu 2, 6, 8. Tín hữu khẩn cầu danh Thiên Chúa, như đã được tỏ lộ cho ông Mô-xê trên núi Sinai xưa kia. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại rằng, ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, ta là đấng hiện hữu. Aye ashe aye. Người phán, người nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Sách Xuất Hành chương 3, câu 13 và 14. Mặc khải tên gọi đó là tột đỉnh việc Thiên Chúa tự biểu lộ cho con người. Nó cũng là điểm khởi đầu việc Gia-vê Thiên Chúa ra tay hùng mạnh giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Đông Phương, danh hay tên gọi ám chỉ điều thân thiết nhất của con người mang tên gọi đó, tức là ám chỉ bản chất, sức mạnh, khả năng, sự hiện hữu của chính người đó. Phân tích cho cùng, danh là chính bản vị người mang tên ấy. Trong các thánh vịnh nói cho cùng, sự hiện hữu của danh Thiên Chúa là sự hiện hữu của chính con người Ngài, như việc mặc khải tên gọi Gia-vê cho ông Mô-xê xưa kia vậy. Đối với dân được tuyển chọn, nó có nghĩa là sự mặc khải, sự hiện diện nhiệm màu của bản vị Thiên Chúa giữa họ, như khẳng định trong sách Đệ Nhị Luật. Các ngươi sẽ chỉ được tìm Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi ở nơi Ngài chọn trong mọi chi tộc của các ngươi, làm chỗ đặt danh Ngài, làm nơi Ngài ngự. Sách Đệ Nhị Luật, chương 12 câu 5, chương 14 câu 23, Thánh Vịnh 74 câu 7. Thứ ba là sự kiện Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Tri giác về sự sống như là đặc tính của Thiên Chúa cũng là một trong các sắc thái của tư tưởng tôn giáo Đông Phương. Tuy nhiên bên Israel, tri giác đó đã là nền tảng của sự phân biệt giữa Gia-vê Thiên Chúa hằng sống và là nguồn gốc sự sống với các thần linh ngoại giáo khác, với các người chết không còn hơi thở, không còn cảm giác, tắt một lời, không còn sự sống. Sự phân biệt ấy đã có trước khi thuyết độc thần thành hình một cách rõ ràng. Chính vì thế tín hữu ước mong được sống gần Gia-vê Thiên Chúa. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan? Thánh Vịnh 42 câu 2 và câu 3. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Thánh Vịnh 36 câu 10. Gia-vê Thiên Chúa của dân Do Thái khác với mọi thần linh của dân ngoại là các đồ vật bằng vàng bạc, bằng gỗ đá vô tri vô giác do con người chế tạo ra. Chúng có mắt có miệng nhưng không nhìn không nói, có hai tai mà chẳng nghe chi, không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng. Thánh Vịnh 135 câu 15 đến 17. Chúng có mũi có tai nhưng không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không mó, có hai chân không bước không đi. Thánh Vịnh 114 câu 4 đến câu 7. Sự sống tùy thuộc Thiên Chúa, Ngài không nhận nó từ ai hết, vì Thiên Chúa vĩnh cửu từ đời đời, và luôn luôn trường tồn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Thánh Vịnh 90 câu 2. Sự vĩnh cửu đó giả thiết sự bất biến. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan Chúa còn hoài, chúng như áo cũ thay rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Thánh Vịnh 102, câu 26 đến 28. Cùng với sự vĩnh cửu trường tồn là sự hiện diện khắp nơi trong thời gian, chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Thánh Vịnh 135, câu 6. Sự hiện diện khắp nơi đó của Gia-vê Thiên Chúa, đồng thời cũng là sự toàn tri. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới kêu lên: Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti cũng gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Thánh Vịnh 139, câu 1 đến câu 10. Nghĩa là Gia-vê Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và biết hết mọi sự.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.